chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét. Giảng rộng, người lỡ đường đói rét không giống như người nghèo khổ khốn cùng nhưng vẫn đang được ở tại nhà mình. Nếu không phải là những kẻ ngụ cư nơi đất khách, lương tiền đã hết, ác cũng là người gặp phải hoạn nạn khó khăn, đang hết sức cần đến sự giúp đỡ. Những người như vậy là đang nằm trong hoàn cảnh, nếu được giúp cho cơm ăn áo mặc thì sống, bằng không được giúp, ác phải chết. Dĩ như có thể vì họ mà chu cấp giúp đỡ, thì tuy giá trị vật chất giúp đỡ là giới hạn, nhưng ân đức ấy quả thật vô cùng. Trưng dẫn sự tích, liều mạng trả ơn cứu đói.
Trích từ sách Tả Truyện, chú giải của soạn giả.
Vào đời Xuân Thu Chiến Quốc, Triệu Tuyên Tử,
tức Triệu Thuẫn,
là quan nước Tấn, có lần đi săn ở núi Thủ Dương, bỗng nhìn thấy dưới bóng mát cây dâu có một người đói lả nằm thoi thóp. Hỏi ra đã ba ngày không có gì ăn. Tuyên Tử liền mang thức ăn cho ăn, người ấy ăn xong chừa lại một nửa phần thức ăn. Tuyên Tử thấy vậy hỏi, đáp rằng: xin dành phần này cho mẹ già. Tuyên Tử liền bảo người ấy cứ ăn hết, rồi đưa tặng một giỏ thức ăn với thịt để mang về. Về sau, Tấn Linh Công muốn giết Triệu Tuyên Tử.
Tấn Linh Công ham mê tửu sắc. Triệu Tuyên Tử, tức Triệu Thuẫn, nhiều lần thẳng thắn can ngăn, nên dù căm ghét, nhiều lần muốn giết Triệu Tuyên Tử, nhưng đều không thành.
Cho quân giáp sĩ phục sẵn trong cung, đợi Triệu Tuyên Tử vào thì xông ra đánh giết. Tuyên Tử cô thế lâm nguy, sắp bị giết. Bỗng nhiên có một người xông ra, liều mạng múa giáo đánh giúp, cứu Tuyên Tử thoát chết lần ấy. Tuyên Tử hỏi tên, người ấy đáp: tôi là người sắp chết đói, nằm dưới gốc dâu năm xưa. Lại muốn hỏi cho rõ tên họ, nơi ở, người ấy không đáp mà bỏ đi. Sao có người biết được, nói rằng người ấy tên Linh Chiếp. Lời bàn: làm ơn cho người một bữa ăn, nhờ đó mà được cứu sống. Tặng người một manh áo, liền được niệm tình tha chết.
Tặng người một manh áo, liền được niệm tình tha chết. Cũng vào thời Chiến Quốc, quan đại phu nước Ngụy là Tu Cổ từng vu cáo hãm hại Phạm Thư, cho là tư thông với nước Tề. Phạm Tư bị bức hại phải giả chết, rồi trốn sang nước Tần, đổi tên là Trương Lộc. Nước Tần tin dùng Trương Lộc làm tướng quốc. Sau Tu Cổ có việc sang nước Tần, Phạm Thư vờ mặc áo cũ rách đến xin gặp. Tu Cổ thấy mặc áo cũ rách thì thương xót, lập tức sai người mang ra tặng một bộ y phục. Đến khi biết được Phạm Thư bây giờ chính là tướng quốc nước Tần, Tu Cổ hết sức kinh hãi, quyết định phen này chắc chắn không thể thoát chết. Không ngờ Phạm Thư cảm động vì Tu Cổ có lòng nhân từ tặng áo nên khoan thứ, tha chết cho Tu Cổ.
Ai dám xem thường cho rằng giúp cơm áo đó chẳng qua chỉ là việc giúp kẻ đói rét giữa đường thôi sao? Mau sinh quý tử.
Trích từ sách Công Quá Cách, chú giải của soạn giả.
Thân phụ của Phùng Trác Am ngày thường luôn vui vẻ, ưa thích làm nhiều việc thiện. Một hôm giữa mùa đông, sáng sớm ông ra đường, bỗng gặp một người té ngã, nằm ngất trong tuyết lạnh. Sờ vào thấy đã tê cứng nửa người. Ông liền cởi áo ấm lông cừu của mình mặc vào cho người ấy, đưa về cho ăn uống đầy đủ, lo lắng chu đáo mọi bề. Không lâu sau, ông nằm mộng, thấy Đông Nhạc Đế hiện đến bảo rằng: số mạng của ông vốn dĩ không có con, nay nhờ cứu sống mạng người, do lòng thành đó mà Ngọc Đế đặc biệt có lệnh cho Hàn Kỳ đến làm con trai nhà ông.
Hàn Kỳ, từ năm 1008 đến 1075, vốn là một vị tể tướng có tài văn võ song toàn vào đời Tống.
Sau đó liền sinh được con trai, nhân nơi giấc mộng mà đặt tên là Phùng Kỳ.
Phùng Kỳ sinh năm 1558, đến năm 18 tuổi. 1576, đã đổ đầu Hoa Tri Hương dùng Sơn Đông. Sang năm sau, tức 1577, lại đổ tiếp tiến sĩ. Ông từng làm đến các chức quan như lễ bộ hữu thị lang, lễ bộ thượng thư, vân vân.
Sao mới lấy tên hiệu là Trác Am? Phùng Kỳ từ thuở thiếu niên đã tài trí hơn người, 20 tuổi được liệt vào hàng văn sĩ tài danh, 36 tuổi thì đã phụ tá cho quan tể tướng,
tức là chức quan lễ bộ hữu thị lang, phụ tá cho quan thượng thư.
Lời bàn: ở quê tôi trước đây cũng có tổ chức một hội đồng thiện, ngoài việc giúp đỡ tiền bạc, lương thực cho những người cùng khổ, mỗi mùa đông chúng tôi đều mua rất nhiều chăn bông cũ để giúp cho những người thiếu thốn chăn mền. Hội này ban đầu do Viên Ngọ Quỳ, người Triết Giang, đề xướng thành lập. Sau Viên Ngọ Quỳ trở về Triết Giang, bọn chúng tôi vẫn theo nếp cũ mà làm. Chỉ riêng nhóm ông Cao Điện Cửu có một số người không tham gia nữa mà thôi.
Namo Amida Phật.